This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Cà phê và Cuộc sống sau đây. Và Cà phê và Cuộc sống được thực hiện bởi Hoàng Tính 1160 AM cũng như là anh Tôn Thất Đạm đang có mặt trên đường live để đến với chúng ta trong chương trình này với những cái buồn vui trong cuộc sống, với những cái chia sẻ về cái nghề nghiệp và tất cả những cái điều mà chúng tôi có thể theo cái dòng thời sự hoặc là theo một cái chủ đề nào đó mà chúng tôi lựa chọn để gửi đến cho quý vị. Thì thưa quý vị, chương trình được diễn ra thường xuyên với nhiều cái đề tài vào mỗi sáng thứ tư từ 10:30 sáng. Trong chương trình này quý vị có thể gọi vào để góp tiếng ngay hoặc là đặt câu hỏi nếu mà quý vị có thắc mắc về cái chủ đề trong cái ngày hôm đó mà anh em chúng tôi thực hiện. Số điện thoại thì quý vị có thể gọi vào, đó là số 214-341-5943, thưa quý vị ha, 214-341-5943 trên đường line. Đặc biệt của chúng tôi có sự trở lại của anh Đạm rồi. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin chào anh Đạm, khỏe không?
Xin chào tất cả các thính giả của đài 60 Đà Lạt. Trời hôm nay vẫn đẹp với Hoàng Tính, đang trở lại làm việc sau một tuần đi vacation.
Nói chung ra thì hãy mà mình mà đi vacation cái tự nhiên mình về mình thấy cái đầu óc của mình nó thoải mái hơn ha anh ha.
Đi về thì giống như mình charge cái battery vậy đó, khi battery bị tải hết rồi mình charge lại. Nhưng mà vấn đề chính là có điện hay là có đạn để mình charge cái battery không, phải đó là vấn đề lớn.
Mình phải có điện, mình phải có điện, mình có đạn thì mình mới đi vacation, chứ mà đi vacation về bắt đầu mình đã được nạp rồi bắt đầu là mê về, bắt đầu phải có một cái ý tưởng, một cái lý tưởng để mình lại tiếp tục mà nạp điện, phải không thưa quý vị? Cũng như sáng sớm vậy đó, mình uống ly cà phê để cho nó vực dậy cái tinh thần của chúng ta. Ngày hôm nay anh làm ly cà phê chưa?
Dạ. Đầu tiên là vừa rồi mình đi châu Âu thì thật sự là đi thử cà phê bên bển khác cà phê bên Mỹ như thế nào. Mà thật sự là mình thấy cà phê Mỹ nó vẫn quen thuộc hơn, nó vẫn thích hơn, hay là tại vì cô cái hãng cà phê kem Mỹ trắng mà pha bớt hàng sáng gần nhà mình, cái tới mỗi lần tới là có cười một phát, cái là mình thấy con người mình cả ngày đã lăn.
Hoàng Tính cũng đồng ý với anh cái đó đó. Người ta nói là châu Âu ngon, hay hoặc là người ta nói đó là các nước châu Á, hay hoặc là Việt Nam ngon lắm, lễ hội cà phê quốc tế, rồi Starbucks không có vào được Việt Nam này nọ, thì mỗi người, mỗi nơi và mỗi chỗ đều có một cái gu cà phê khác nhau, phải không thưa quý vị? Cho nên mà chính bản thân của Hoàng Tính cái gu cũng khác, mà nhiều anh chị em phải gọi là Tính có ông anh phải gọi là ông uống cà phê, phải gọi là ông không bao giờ mà ông bỏ đường vô, uống một phát uống vô uống như là uống cặp uống mà uống, ta kêu là uống thuốc bắc, uống atiso của anh, trời trà ơi nó đắng, trời ơi nó đắng kinh hồn luôn. Nhưng vậy mà ông uống ông lại khoái đó, mà phải gọi là có người họ uống trong một buổi sáng sớm thôi, mà có người họ lấy cà phê để mà họ làm một cái phương tiện để mà thay thế cho cái nước uống, họ uống cả ngày luôn cũng không sao luôn. Anh thấy có trường hợp đó không?
Thì cà phê thì mình nghĩ là tùy cái ly cà phê, thì mình nghĩ chỉ còn khoảng 30% hay 50%, nhưng mà cái khung cảnh, cái tâm trạng đủ thứ thì cái đó nó cộng thêm 50% yếu tố để mình thưởng thức cái cà phê. Vừa đầu mình đi chơi thì mình cũng là gần cái tiến độ cà phê, thì mình chạy tới một cái quán cà phê mở được 300 năm ở bên châu Âu, ở Venice. Thì 300 năm trước đến bây giờ nó vẫn giữ nguyên anh Hoàng Tính. Cái phòng cà phê đó rất là cái xưa mở năm 1720 là cà phê lâu đời nhất ở bên Ý. Nó gọi là Florian, một quán cà phê 300 năm mà nó giữ nguyên trạng. 300 năm mấy cái phòng nguyên si, 3 năm trước và 3 năm sau không khác nhau hết. Chỉ có giá tiền là khác nhau thôi. Một ly cà phê, mình uống ly cà phê cappuccino mà gần như 12 đô, 12 euro. Mà mình cảm thấy có thể là nó nhiều tiền quá, mình uống mình phê nó phê, nhưng mà mình thật sự là mình cảm thấy wow, có thể giữ được cái khung cảnh nguyên si original 300 năm mà không biết còn bao lâu nữa, thì thật sự đó là một cái thành tích. Thì sau quán cà phê bên Pháp, thì quán cà phê bên Pháp nó mở năm 1600 mấy, khi mình Google đó thì cái quán cà phê đó nó mở gần 400 năm, là quán thứ nhất, và quán ở bên Venice Ý là quán thứ thiên nhiên, mình hân hạnh trải qua thiên nhiên. Mà thật sự, mình thấy uống cà phê thì nó lạ thật thôi, nhưng mà hàng ngày mà đem uống mình bên khoảng 7-8 euro thì ai đâu kính sợ.
Nhưng mà người ta đã giữ được 300 năm rồi thì 50 năm hay 100 năm nữa thì họ cũng phải có cách để họ gìn giữ, lấy một cái bản sắc riêng của họ về cái tiệm cà phê đó để mà kinh doanh mà, thưa quý vị cũng như là thưa anh. Cho nên họ sẽ biết cách giống như chúng ta vậy đó. Trong cái cuộc sống thì chúng ta cũng phải biết nâng lên cái tầm hiểu biết, cũng như là trong cái tiệm tùng của chúng ta cũng cần phải biết mình phải làm như thế nào để cho tiệm của chúng ta đẹp. Hay hoặc là quý vị chưa có tiệm thì quý vị cũng cần nghĩ đến cái vấn đề mà chúng ta phải xây dựng. Mà theo như Hoàng Tính được biết, anh Thung, anh Đạm cũng là một cái người chuyên về cái vấn đề mà xây dựng nhà hàng, tiệm nail. Rồi anh nếu mà Hoàng Tính nói vậy thì quý vị nghĩ là ô, Hoàng Tính nói vậy thôi, nhưng thật sự ra thì quý vị, anh Tôn Thất Đạm, anh có full cái license về điện, về nước, về máy lạnh, cũng như là máy nóng lạnh luôn đó thưa quý vị. Nói chung ra về cái vấn đề xây dựng thì anh sẽ hiểu rất là nhiều. Và ngày hôm nay khi mà chúng ta chưa có một cái khách mời đang chuẩn bị xuất hiện, thì trong vài kỳ tới nữa thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp đón những cái khách mời khác. Thì ngày hôm nay chắc có lẽ là Hoàng Tính và anh Đạm cũng làm bàn thêm về cái vấn đề xây dựng. Không biết là anh có hứng thú trong cái vấn đề xây dựng nữa không anh?
Dạ thật sự thưa anh Hoàng Tính, thì người cha mẹ mình, ca dao mình trong tục ngữ đã có rồi, ruột tứ bề không bằng một nghề trong tay, hoặc là như là nhất cả tinh nhất thần vinh. Tức là cuộc sống dù có tiền bạc cỡ nào nhưng cái nghề nó sẽ vững chắc. Cho nên thường thường thì theo con người châu Á của mình, và mình nghĩ ngay bên ở cái nước Hoa Kỳ này cũng vậy anh Hoàng Tính, cứ biết lớn lên đến đại học thì dù trong đại học nó học nghề, nó bắt buộc phải có nghề, còn nếu mà anh không có nghề thì cuộc đời nó sẽ cũng khó mà ổn định cho cuộc sống. Thì hôm nay trong cái chừng mực, trong cái phạm vi hiểu biết của mình chia sẻ về vấn đề nghề nghiệp, thì đa số người Việt Nam qua đây được may mắn hiểu được khi mình đi rời quê hương của mình đi tới một xứ khác thì đau đáu trong lòng là an cư và lập nghiệp. Đã thường hỏi tính thì muốn an cư lập nghiệp thì mình phải có một cái nghề nghiệp vững chắc để nuôi sống bản thân của mình và cho cuộc sống nó tốt hơn là những cái quê hương mình đã rời bỏ đi. Thì cái nghề, bây giờ mình nghĩ cái nghề nghiệp tiếng Việt mình rất là hay thưa anh Hoàng Tính. Nghề bao giờ nó đi với cái nghiệp với anh Hoàng Tính này. Nghề bao giờ cũng đi với nghiệp, chứ không có nghề nó cọc lóc như vậy. Tức là anh phải có nghiệp, tức là anh có duyên, anh gieo duyên vô trong cái gì đó thì anh mới có nghề, giống như gặp em vậy đó. Người ơi, gặp gỡ là chi trăm năm có biết duyên gì hai trắng áo, mình cứ vợ, mình cứ bạn, có bồ. Đầu tiên mình có duyên, xong rồi mình có nghiệp, rồi có nợ. Vợ chồng thì có duyên nợ, và nghề thì nghề nghiệp. Thì ngày hôm nay mình trong cái ly cà phê, mình trong cái cuộc sống, ngoài cái những giây phút mà relax, mình muốn chia sẻ, mình muốn đem tới cho tất cả những anh chị em, những người nghề nghiệp. Thì lúc nào nước Mỹ thì người Mỹ nó có câu là never too late. Đa số người Việt Nam hay đa số một số, không phải mình nói đa số mà nó sẽ nghĩ ok cái nghề, tức là khi anh lớn lên anh học không high school, khi anh nhỏ anh chọn nghề anh học nghề làm đời. Chưa chắc tên Hoàng Tính. Mà mình chia sẻ ở đây là mỗi cái nghề thì có rất là nhiều nghề, nhưng mà cái nghề này càng lâu càng khó thì nó sẽ khó mai một hơn. Tại vì nước Mỹ, mình nghĩ nước Mỹ là một nước rất là năng động, một trẻ rất là năng động, nó thay đổi liên tục trong vòng vài chục năm. Mình thấy có những nghề tự động nó mất đi và những cái nghề khác nó lại sinh ra, có những nghề nó bền vững cả đời này qua đời khác. Ví dụ quán cà phê như vừa rồi Đạo nói, con cà phê bên Ý, bên Venice nó 300 năm cha truyền con nối, người ta vẫn bán cà phê. Thì những cái nghề đó, dù cái technology, dù cái công nghệ lớn cỡ nào, nhưng mà cái thưởng thức những cái đó nó vẫn còn tồn tại 300 năm đến 500 năm. Thì quanh đây mình nói rằng là nghề tùy theo cái duyên và cái nghiệp của mình, thì chọn cái nghề nó sẽ đi gắn bó với mình. Nếu những người nào lười, nó không muốn thay đổi cái nghề, hay là cái duyên, cái cuộc đời mình sống, cuộc đời sống gió cuộc đời nó đẩy mình đi chỗ này, đẩy đi chỗ khác, đúng không? Đúng không? Thưa anh Hoàng Tính, thì đó là tâm niệm của mình. Thì bây giờ người Việt Nam mình có hai cái nghề, và Đạm cũng đã có bén duyên với hai cái nghề đó. Và thật sự là nó cũng đi với mình gần 30-40 năm. Đó, thứ nhất, đó là nghề nails, là nghề service và nghề xây dựng. Trong xây dựng thì một cái mảnh lực rất là lớn, rất là lớn, rất không phải mình chỉ là một con hạt cát nhỏ nhỏ những ở dưới này thôi. Nhưng mà mình nghĩ hôm nay mình chia sẻ không phải để mình khoe cái kiến thức của mình hay là mình khoe cái sự giỏi giang của mình, mà chia sẻ như những người những đứa nhỏ hoặc là những người anh em kia hiểu rằng nếu ở Mỹ nếu anh có nghề mà nghề nào certified thì anh sẽ bền vững. Tại vì người Mỹ, đa số người Việt Nam ở Việt Nam bây giờ quan điểm nó hơi khác, là Việt Nam phải đi học là phải có học đại học, kỹ sư ra bác sĩ, anh phải có như vậy lại cuộc sống anh đã thổi. Nhưng mà ở Mỹ thì nó lại trade nó rất là công bằng. Anh 4 năm đại học hoặc là anh có cái trade, nếu mà có certified, có trade anh sửa xe mechanic, anh làm thợ điện, anh làm thợ ống nước, anh làm máy lạnh, anh làm nail, anh làm tóc, những cái bằng nó có certified, thì chính những cái bằng đó nó giữ được cái công ăn việc làm cho mình. Tại vì khi cái nghề, mình phải hiểu được cái nghề đó nó có nuôi sống được cho bản thân của mình không, nó nuôi được cho gia đình của mình không, và nó sẽ nuôi mình được bao lâu. Ta thường thường tính, ví dụ như bây giờ những đứa nhỏ nó lớn lên, nó chọn nghề, nó vô trong một cái nghề nào đó, một nghề với số một, nó đi phụ lấy order trong những cái nhà hàng, mình không chơi bài hết, nhưng mà đó là một cái nghề, nhưng mà cái nghề đó nó rất là nhanh, nó chỉ cần 2-3 ngày là người ta train nó được rồi. Thì những cái nghề đó mình không nghĩ nó có thể nuôi sống cả 40 năm, tại vì khi nó lớn lên 20 năm, nó còn 40 năm 50 năm để làm việc, thì mình không nghĩ nó lại 50 năm nó gắn bó nghề busboy all the time hay là waitress all the time. Thì những cái đó thì mình gọi là temporary công việc đó. Thì thưa đồng tính, thì xây dựng cái nghề xây dựng nó là vô. Những đứa nhỏ mà nó lớn lên, nếu mà nó có điều kiện đi học hành thì có thể nó vô đại học, nó học civil engineering, học kỹ thuật, thì đó là một nghề xây dựng. Thưa thưa đồng tính.
Dạ vâng, vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Cà phê và Cuộc sống. Nếu mà quý vị muốn góp tiếng hoặc là quý vị muốn đặt câu hỏi gì với anh Đạm, với chương trình, thì quý vị gọi qua số điện thoại 214-341-5943 ngang, thưa quý vị, 214-341-5943. Như vậy thì đối với anh thì anh thấy là cái nghề xây dựng á, nó có khó lắm không, hay hoặc là nó chỉ là một cái nghề thời vụ thôi, theo như cái quan điểm của anh khi mà mình sống ngay tại cái xứ sở Hoa Kỳ này, sáng nắng chiều mưa, lúc nóng lúc lạnh này nọ, thì cái nghề xây dựng có phải là một cái nghề chính hay hoặc là đó chỉ là một cái nghề tạm, lúc nào mình thích thì mình làm, hay hoặc là mình thấy hợp với thời tiết thì mình làm thôi, thưa anh?
Thưa anh đầu tiên, cảm ơn đầu tiên đã đặt cái câu hỏi rất là hay. Tại vì các bạn mở tờ báo trẻ đi, một tờ báo ra, mình thấy xây dựng người nào cũng như là con rất là người đồng học tất cả mọi thứ hết. Ok, thì đặc biệt ở tiểu bang Texas, là không có require cái general contractor. General contractor là một cái danh xưng, tức là ông thầu khoán. General contractor là thầu khoán, tức là mình thầu và khoán lại. Tức là không làm gì hết, tự luật nó không cho mình làm gì hết á. Mình chỉ làm những cái lặt vặt, tức là không có certified. Ví dụ như mình lót gạch, mình sân nhà, mà làm những cái việc là các bạn như vậy. Tuy nó lớn thật sự, nhưng mà những cái nghề đó nó không có phải chuyên môn sâu hơn, thì nó không cần bằng cấp. Mà những cái đó thì rất là bị cạnh tranh. Thí dụ như bây giờ anh lót gạch đi, thao cũng là một cái nghề, nhưng mà rất là cạnh tranh. Những người khỏe, những đứa nhỏ nó ra nó học, nó làm, thần những người mẹ, những người bản xứ, nó sẽ cạnh tranh với mình rất là nhiều. Tại vì rất là đơn giản, nó không cần một certified gì hết, nó chỉ có sức mạnh, nó có khéo tay, nó lót hơn, nó tỉ mỉ hơn. Thì những cái đó thì là cái nghề, nhưng mà không gọi là certified. Tên họ tính. Trong đa số người Việt Nam coi cái một số xây dựng là mỗi công việc. Công việc một cái job nó khác một cái nghề. Cái job tức là anh chỉ ra vào đầu. Đa số bây giờ mình đang nói chuyện mình, đa số bây giờ mình đi làm thời gian, mình biết chút handyman, cái mà ra mình nhận thầu để mình sửa nhà. Nó gọi là sửa nhà đó. Thì mình sửa nhà, anh thay cái bồn tắm, anh thay restroom, anh làm những cái lặt vặt, anh cũng, đó là general contractor. Thì thật sự cái đó cũng là một cái nghề căn bản, nhưng mà thật sự đối với mình nó vẫn chưa đủ. Cái đó nó chỉ là công việc, cái job thôi. Cái nghề tức là anh những cái gì mà trong tiểu bang, trong cái state nó quite required. Ví dụ như electrical, bằng điện có nghề, anh muốn có bằng điện, anh phải học hành đàng hoàng. Anh phải những đứa nhỏ như high school, thay vì nó vừa học đại học 4 năm, nó sẵn sàng nó vừa trong cái trade school học 2 năm và nó làm thêm 4 năm, nó ra một cái master electrical. Thì rồi nó làm inspector, nó có thể làm ứng, thì đó là một cái career, real career, có thể so sánh với 4 năm hoặc 6 năm đại học. Thì nó có thể nuôi sống cả bản thân nó và gia đình nó, yên ổn. Plumbing, hệ thống nước, cũng là nóng nước, gas. Tuy đa số nghĩ nói về plumbing, ống nước nó dễ lắm, không có. Bằng plumbing ở Texas rất là khó, đa số từ 10 đến 15 năm anh mới lên được bằng. Tại sao như vậy? Nước nó cũng liên quan tới một thứ từ hospital. Khi anh làm plumbing thì anh làm được hospital, anh làm được nhà thương, anh làm được văn một bác sĩ, làm tất cả mọi thứ nhà nước cao ốc như vậy đó. Thì anh cũng đi học 2 năm, học 4 năm đại học. Anh học 4 năm đại học, anh học 2 năm cái double A. Anh ra đi làm thêm 6 năm nữa, anh lấy cái master plumbing. Thì đó là một cái nghề, một cái career. Total career, anh sẽ open một career, anh do something, anh có thể nuôi sống được. Và những cái nghề này, nó gọi là general, nó sẽ đời này qua đời khác. Thí dụ như ông Mỹ, anh thấy những cái xe nó chạy đó, là father and son, tức là người cha làm, và người con, người cha làm đời truyền. Những cái nghề đó gọi là cha truyền con nối. Thì đường máy lạnh cũng vậy, AC nó cũng vậy, AC thì nó cũng thay đổi. Thì nó cũng là nghề cha truyền con nối. Thì những cái đó thì mình khuyến khích những người trẻ, những người mà thực sự coi cái nghề thì nên đi theo con đường chính, vừa lý thuyết vừa thực hành, kiếm bằng cấp. Thì khi mà có bằng, có cấp, có đàng hoàng thì mình yên tâm, mình nuôi sống cái nghề nghiệp của mình. Còn cái việc handyman thì nó chỉ tạm thời, cần cái thời vụ vậy đó. Nếu anh lăn được, anh lăn được, anh thoát được, anh persuade khách được, thì anh chỉ làm công việc thôi. Thật sự cái đó thì nó cũng không có nó cũng tiền được, nhưng mà thật sự mình nghĩ cái đó không phải là một cái nghiệp. Tức là đa số thì không có đi hết, tại vì Mỹ nó đã system nó rõ ràng như vậy rồi, chứ không phải anh không có shortcut. Ở Mỹ là không có shortcut, I have to follow step by step. Ta thưa đồng tính, thì những cái nghề ở Mỹ này nó không có dạy học, không có trường. Đa số thì có trường của Mỹ, mỗi lần đi học phí 20,000, vô trong college thì đa số cứ misleading vô học community college, học và máy lạnh tới 4 năm, học và điện tới 4 năm, tại vì nó có chừng 4 năm. Thì 4 năm mà đi học bằng điện mà plumbing thì đa số cha mẹ Việt Nam không muốn cho con đi học. Tại vì ok, ông làm thợ điện mà anh sao mà đi học tới 4 năm. Anh học plumbing xong, anh học tới 4 năm hay 6 năm. Cái đó nó không có make sense. Người ta nó nghĩ là, cái nghề nó không được sống. Nhưng mà nếu các bạn vô trong Google, search cái salary của những người technician, electrical technician, lương căn bản nó cũng 60,000 năm bằng người engineer. Từ 60,000, 80,000 mà có cơ hội làm được own business. Thì đó là thưa anh Hồng Tính, là xây dựng. Thì muốn vô xây dựng, một là anh học architect, học civil engineer, học structural engineer, construction engineer, học construction management. Thì đương nhiên những cái đó học 6 năm, 8 năm, 10 năm thì anh lên một cái level khác. Cái này là trade school, anh hang on thì anh phải đi học từng bước, thêm có bằng. Thì như vậy cuộc sống mình chọn cái nghề nó sẽ bền vững và mình làm việc đỡ và hassle. Tại vì không phải là mình nhảy vô mình làm như Việt Nam học lóm chút thì nó không đi đâu hết. Đó là thưa Hoàng Tín, nói chung về những cái nghề nghiệp mình muốn chia sẻ ở đây. Thì bây giờ quay lại cái bản thân của mình. Con Mỹ, tâm thập niên 80, không cha không mẹ. Lúc đó thì thật sự trong đầu nó chỉ có hai con đường: sinh tồn và để ăn cư lập nghiệp, để tiến lên. Để tiến lên chỉ có hai con đường: một là đi học trong nghề học vấn, chứ chẳng ai hướng dẫn như mình hết, thưa anh Hồng Tướng. Thì mình vẫn đi học đại học, vẫn đi làm part time, thì làm nail part time, ok. Rồi tình cờ đưa đẩy, học xong tình cờ đưa đẩy thì mình cũng mở tiệm nail, mình đưa xong tin. Nhưng mà mình nghĩ cái nghề nail nó tốt thật, chứ không phải là nó không tốt, nhưng mà nó ngắn quá. Ở Mỹ, anh nhớ ở Mỹ là bao giờ trong độ tuổi 40, 30, 40 người ta mới đổi nghề. Anh học computer science, nếu mà nó không update 40 năm sau, technology sẽ anh phải đổi nghề. Nghề nail là nghề bạc bẽo nhất, thường hữu tính. Tại vì nghề nail cần cái sức khỏe, cần cái bề ngoài. 50, 60 rồi, già rồi, đàn ông mình đâu có thể làm nail được nữa đâu, anh Thường Tính. Mà muốn làm cũng không có feel comfortable, người chủ cũng không cho muốn mình. Nếu mình một số anh em chị em có tiền thì mở tiệm nail, còn thật sự khi anh còn 40, 50 tuổi rồi, mình còn thêm 20 năm nữa, mình còn biết vô gánh nặng của con mình, nào con, nào cái, nào đủ thứ chứ chưa xong. Cái công việc mình chưa xong, và bây giờ cũng phải công đùm công quá, đi làm chân, đi làm tay. Mình thấy những cái cảnh đó thật sự, nếu mà anh yêu nghề thật sự thì ok, nhưng mà thật sự có nhiều lúc mình yêu nghề nhưng mà những cái nghề nó chưa chắc yêu lại mình. Tại vì sao? Nếu mới nhỏ đó, thì mình thấy những người 55 tuổi vẫn là ở Mỹ, 55, 56 tuổi vẫn là còn là gọi là trẻ. Đồng tính thưa đồng tính vẫn còn là trẻ, thì mình làm tới 70 tuổi rồi, và 60 tuổi, 60 mấy tuổi lông không, ngồi làm chân, ngồi giũa từng cái một vì miếng cơm manh áo, vì cái thương gia đình. Thứ nhất, mình rất là thương người Việt Nam. Anh em người, mấy chị em thì mình ok, tại vì ok, người phụ nữ Việt Nam mình dẫn dục quen, người đàn ông Việt Nam mình có cái tôi mà 60-70 còn ngồi xuống làm chân đi đen để kiếm tiền. Thật sự mình thấy những, mình thấy cái đó mình liên tưởng rất, nếu mà những đứa con mà thấy được cảnh đó nó mới hiểu được cái sự hy sinh của cha mẹ. Nhưng mà để làm sao vậy, để gặp thế thế thời thời phải thế, thì hoàn tính mình phải tính được. Thì cho nên mình chỉ khuyên anh chị em khoảng 30-40 tuổi nếu cơ hội nên kiếm một cái nghề khác, mà phải cái nghề nó song song, nó ba leo đi chung với nhau, là ở cái này nó rớt đi. Sợ mình nghĩ ở Mỹ nó hơi khác ở Việt Nam. Việt Nam là nhất là tinh, nhất thanh tinh, như mình nghĩ bá nghệ tinh, tức là nhiều nghề, 20 nghề, nghề là cũng tinh hết thì mới nhất thần tinh, chứ không phải nhất nghệ tinh. Bá nghệ tinh tức là có 2-3 nghề mà nghề nào cũng tinh hết thì cuộc sống nó bình vẫn hơn. Tại vì xã hội của Mỹ, xã hội nó thay đổi, thì đó là thương hoàng tính. Thì những cái nghề điện, nghề plumbing, thật sự 10 năm, nhưng mà nó tuy nó 10 năm nhưng mà thật sự khoảng mình học khoảng 6 tháng 5-7 năm thì bắt đầu mình làm được rồi, mình kiếm tiền rồi. Mình nghĩ khi cái làm điện làm plumbing đâu thua gì làm nail đâu. Internet là khó đó, nó cũng là việc nó khó khăn hơn, nhưng mà mình không có deal với service. Tại vì một số anh em không có deal được với service, không đi với khách, không có thể làm dâu trong họ được. Nhưng mà làm xây dựng thì cái skill thì mình đỡ được cái phần này, đỡ được cái nhít ốc, cái deal, cái phần deal với cái service làm dâu trong họ, thì mình làm cái nghề của mình thì mình không ăn nuôi sống được. Thì đó, nếu anh chị em ở ngoài kia nếu có tất cả question nào để bắt đầu từ đâu, học nghề bắt đầu từ đâu, cứ gọi cho Đạm ở số 214-783-7070. Đạm sẵn sàng chia sẻ, hướng dẫn những cái chỗ, thì như nhìn chỗ Alice Coi, như nhìn tụi nó vẫn mở những cái lớp mà ở châu mình vừa học vừa làm, mà đi làm mà nó trả 15-20 đồng, 10 đồng, 15 tùy theo mình thích. Thì rồi mình nhảy plumbing nó vẫn có những cái như nhìn, tức là đi làm chọn người làm, phải chọn một cái company người chủ phải có bằng, phải có đầy đủ để cho mình tiến lên. Còn nếu mà anh làm, anh chọn cái anh hay đi mê không biết tiếng Anh, em là đặt bạc hỏi đặt chục năm mình tới đó thôi, rốt cuộc anh phí cái thời gian của mình đi. Và nhiều người gọi Đạm all the time, hỏi Đạm bây giờ tôi muốn đi học điện, tôi học plumbing, tôi học máy lạnh, tôi học ở đâu, tôi cứ theo ông kia 4-5 năm ông chẳng biết cái gì hết, tại vì tính tôi phải đào ra ông chẳng có bằng nữa, rồi chẳng hết gì tôi được hết, bản thân ông lo không xong nữa, rồi bây giờ tôi sẽ bỏ, tôi mua cái trường khác, mấy cái trường trong online nó lấy mười mấy ngàn, nó cũng chẳng xong nữa. Cho nên có những cái bước step mà nhiều khi mình làm 2-3 năm mình không có thời gian để quay lại nữa. Thì mình chỉ ngày hôm nay, chủ đề ngày hôm nay mình nói về cái nghề nghiệp và how to start những cái nghề. Thì ở Mỹ mình thấy rất là nhiều nghề, anh Thùng Tính, có những nghề mà thích hợp cho những người lỡ dở, tức là thế hệ 1.5, tức là cỡ như mình vậy đó, qua Mỹ 20-30 tuổi. Một số anh em bây giờ mới qua 30-40 tuổi không biết làm gì hết, làm nail thì nó cũng dở quá. Thì chính nghề xây dựng mình nghĩ cũng là mở ra một cái hướng mới cho tất cả như anh chị nail, anh chị em, thưa anh Thùng Tính.
Dạ vâng, đúng vậy, thưa quý vị. Đó cũng là một trong những cái chủ đề mà thường thì có rất là nhiều những cái chủ đề trong cái chương trình Cà phê và Cuộc sống mà ngày hôm nay Tính muốn khơi lại để cho anh Đạm, anh có thể nói cho chúng ta hiểu hơn về cái xây dựng và cái nghề xây dựng nó như thế nào. Một phần nào đó cũng là cho quý vị biết được về cái khái niệm của cái xây dựng ngay tại cái xứ sở Hoa Kỳ này. Nếu mà quý vị mà không muốn hỏi thêm với anh Đạm thì quý vị mạnh dạn gọi qua số điện thoại 214-783-7070 nha ha. Anh Đạm chắc chắn là cũng sẽ cố vấn thêm cũng như là giúp thêm ý kiến cho quý vị trong những cái vấn đề mà xây dựng mà quý vị cần quan tâm đến. Và bây giờ thì thời gian của chúng ta cũng đã hết rồi, mời anh Đạm chúng ta gửi lời chào rồi mình hẹn trong tuần sau nhé, thưa anh Đạm ha.
Dạ, cảm ơn Hồng Tính, thưa Hồng Tính, là cảm ơn tất cả các anh chị em ở ngoài kia. Khi mình bề tài, mình nói một cái đề tài nào mà thật hữu ích thì thời gian nó qua thật là nhanh, là nói tính nhanh. Đúng là thời gian nó qua. Thì cảm ơn Hồng Tính đã điều hành cái chương trình này với Đạm, và cảm ơn chị em đã bỏ thời gian để ủng hộ Đại 160. Có anh chị em nếu có tất cả những cái việc liên quan tới xây dựng và có những khả năng nào mà Đạm có thể hết được theo những khả năng của Đạm, xin gọi cho Đạm ở số 214-783-7070.
Dạ vâng.
Cảm ơn Hùng Tĩnh và cảm ơn tất cả khán giả.
Dạ vâng. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc anh một ngày bình an, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Cà phê và Cuộc sống ngày hôm nay với chủ đề xây dựng cùng với là anh Đạm. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Chúc quý vị một ngày an lành và bình an, sức khỏe như thế quý vị.